Quyển sách Chữa lành người bệnh, tác giả T.L. Osborne. Chương 20: Thẩm quyền của lời Đức Chúa Trời. Nhiều khi những nhà thần học không phải là bạn hữu của chúng ta. Họ đã biến lẽ thật thành các triết lý. Họ đã biến lời của Đức Chúa Trời thành tín điều, trong khi đó lẽ ra lời Chúa phải được xem như là chính Chúa đang ở đây phán với chúng ta. Lời được phán với chúng ta như là Chúa Giêsu đang phán. Nếu Ngài hiện diện hữu hình giữa vòng chúng ta, lời Đức Chúa Trời thế chỗ của Ngài, lời đó có thẩm quyền như Ngài có nếu Ngài xuất hiện trước mặt chúng ta. Khi chúng ta cầm cuốn Kinh Thánh lên thì điều ích lợi cần phải nhớ đó chính là cuốn sách này có Đức Chúa Trời và có sự sống của Ngài. Lời ấy luôn luôn là hiện tại. Nó đã, đang và sẽ là tiếng phán của Đức Chúa Trời. Lời đó không bao giờ già nua. Lời đó luôn luôn tươi mới. Đối với những tấm lòng ở trong mối tương giao với Đức Chúa Trời thì lời đó là tiếng phán sống động của Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời cũng như tác giả của nó là đời đời bất biến, hằng sống. Lời Chúa là tâm trí của Đức Chúa Trời, là ý muốn của Đức Chúa Trời. Lời đó là lời Đức Chúa Trời đang phán. Nó là một phần của chính Đức Chúa Trời. Lời đó còn lại đời đời. Đức Chúa Trời và lời Ngài là một. Chúa Giêsu là ngôi lời và Ngài đang sống trong tôi. Tôi đọc lời ấy, tôi ăn nuốt lời ấy và lời ấy sống trong tôi. Khi tôi cần Ngài nhiều hơn thì tôi ăn nuốt Ngài nhiều hơn. Nếu tôi cần biết nhiều về Ngài thì tôi học biết nhiều về lời của Ngài. Tôi làm lấy lời Ngài ở trong tay tôi. Tôi giữ lời Chúa trong lòng tôi. Tôi có lời của Chúa trên môi miệng tôi và tôi sống trong lời ấy. Lời Chúa sống trong tôi. Lời Chúa là sự chữa lành của tôi, là sức mạnh của tôi. Lời Chúa là bánh sự sống cho tôi. Lời Chúa chính là khả năng của Đức Chúa Trời ở trong tôi. Lời Chúa chính là sự sống của Đức Chúa Trời. Ngài thể nào thì lời Ngài thể ấy. Lời Chúa là sự xác nhận của tôi. Lời Ngài là ánh sáng, là sự cứu rỗi tôi. Lời Chúa là sự an nghỉ và là cái gối đầu của tôi. Lời Chúa ban cho tôi sự thanh thản giữa những lúc hoang mang và chiến thắng giữa những lúc thất bại. Lời Chúa ban tôi niềm vui tại nơi cô đơn ngự trị. Lời Chúa không phải là cuốn sách thông thường. Một trong những thói quen nguy hiểm nhất mà các đốc nhân có là xem Kinh Thánh như một cuốn sách thông thường. Một mặt là họ tuyên bố họ tin vào Kinh Thánh và những khải thị của Đức Chúa Trời, nhưng mặt khác họ quay sang người khác để xin sự giúp đỡ trong lúc Đức Chúa Trời đã hứa giải cứu họ trọn vẹn. Họ xem thực tại về ơn cứu chuộc như là một câu chuyện cổ tích. Họ đọc những bài viết về lời Chúa. Họ hát những bài thánh ca khen lời Chúa, nhưng họ vẫn tiếp tục sống dưới sự kiểm soát của kẻ thù. Họ liên tục xác nhận bệnh tật, thiếu thốn, yếu đuối, sợ hãi, nghi ngờ, bất kể khải thị của lời Đức Chúa Trời về ơn cứu chuộc, về sinh tế hy sinh của Đức Christ, về sự kiện Ngài bây giờ đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, về việc Ngài đã hoàn tất các công việc, thỏa mãn đầy đủ những đòi hỏi công chính và thỏa mãn mọi nhu cầu của nhân loại. Họ đọc về ơn cứu chuộc, thậm chí còn hát về nó nữa. Nhưng đó lại nói về ơn cứu chuộc cứ như là một câu chuyện cổ tích. Đó là lý do mà có các bệnh tật, đau yếu, sợ hãi, yếu đuối trong một thánh, trong thân thể của Đấng Christ ngày nay. Đó là lý do mà các cơ đốc nhân trung bình không hề có chút can đảm, song lại còn sợ hãi đủ thứ hăm dọa của ma quỷ. Tất cả những điều này có thể được thay đổi ngay tức thì. Quyết định để lời Chúa chiếm một vị trí trong đời sống bạn, để Đấng Christ chiếm ngự như thể Ngài đang hiện diện trước mặt bạn trong thân thể vật lý. Có phải Ngài đang phán với tôi không? Một công nhân mỏ đang nằm chờ chết trong căn lều tại một ngọn đồi ở California, và một phụ nữ cơ đốc đã đọc Giăng chương 3 câu 16 cho anh ta nghe. Anh ta mở mắt rồi hỏi, có phải điều đó trong Kinh Thánh không? Người phụ nữ đó nói, vâng, vậy nó có ý nghĩa gì với tôi? Cô khẳng định, chắc chắn là nó có ý nghĩa đối với anh. Anh ta nằm đó một thời gian và hỏi, Ngài còn phán điều gì khác không? Rồi thì cô đọc Giăng chương 1 câu 12. Nhưng những ai tiếp nhận Ngài, nghĩa là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho quyền trở nên con Đức Chúa Trời. Sau đó cô dịu dàng nói tiếp, Ngài đang phán với anh. Người đó mở mắt ra và thì thầm lần nữa, giờ thì tôi tiếp nhận Ngài, tôi mãn nguyện rồi. Một cơ đốc nhân nói, tôi ước ao biết được rằng có phải Ngài muốn nói với tôi khi Ngài ban cho chúng ta Ê-sai chương 41 câu 10, đừng sợ vì ta ở cùng ngươi, chớ kinh hoàng vì ta là Đức Chúa Trời ngươi. Ta sẽ thêm sức cho ngươi, giúp đỡ ngươi, ta sẽ gìn giữ ngươi bằng tay phải công chính của ta. Có phải Ngài muốn nói với tôi không? Jeremy chương 33 câu 3, hãy cứu cô ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Có phải ngài đang nói với tôi có thể tuyên bố lời hứa này không? Còn Esai chương 45 câu 11 nói gì? Các ngươi sẽ hỏi ta về những sự sẽ đến. Hãy bảo ta về sự các con trai ta, về việc làm bởi tay ta. Có phải điều này dành cho tôi không? Chúa Giêsu phán trong răng chương 15 câu 7. Nếu các con cứ ở trong ta, và các lời ta cứ ở trong các con, hãy cầu xin điều gì mình ước muốn thì sẽ được. Có phải điều này được viết cho tôi không? Có phải câu này có nghĩa là tôi có thể kêu cầu Ngài và Ngài sẽ nghe tôi không? Vâng, tất cả những lời hứa này đều thuộc về bạn, cứ như bạn là người duy nhất ở đời này, và Ngài đang viết điều đó vì ích lợi đặc biệt của chính bạn. Cho đến bây giờ, các con chưa hề nhân danh ta cầu xin điều gì cả. Hãy cầu xin đi, các con sẽ nhận được, để các con hưởng trọn niềm vui. Sáng chương 16 của 24. Lời hứa đó là của bạn. Bạn không cần thắc mắc là nó có thuộc về bạn hay không. Nó thuộc về bạn cũng giống như một tấm ngân phiếu đã viết cho bạn và được chứng nhận cách hợp pháp. Đó là ngân phiếu của bạn. Bạn có thể đem đến ngân hàng những lời hứa của Đức Chúa Trời được ghi lại trong Kinh Thánh là của bạn cũng giống như tấm ngân phiếu đó. Khi thiếu thốn, bạn có thể giản dị xác nhận rằng Đức Chúa Trời của tôi sẽ cung ứng đầy đủ mọi nhu cầu của anh chị em theo như sự giàu có vinh hiển của Ngài trong Đấng Christ Jesus, Philip chương 4 câu 19. Khi bạn bị bệnh, bạn có thể giản dị xác nhận nhờ vết thương của Ngài, anh chị em được chữa lành, Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 24. Có đức tin nơi lời Đức Chúa Trời là có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Nếu bạn muốn cái sự đức tin nơi lời Đức Chúa Trời thì hãy ăn nuốt lời Ngài. Vô tín về lời Chúa là vô tín về chính Đức Chúa Trời. Khi bạn tin lời Đức Chúa Trời, bạn sẽ vui mừng xưng nhận lời Ngài. Thái độ của chúng ta đối với lời Chúa sẽ quyết định mọi vấn đề. Hãy đối diện với Satan bằng lời của Chúa. Có lời chấp rằng thì tất cả bệnh tật, đau đớn của nó sẽ phải rời khỏi bạn. Hãy nói những gì Đức Chúa Trời nói. Satan không thể nào chịu nổi. Nó là kẻ thù đã bị đánh bại và nó biết điều đó. Nó đã biết kể từ khi Chúa Giêsu sống lại cách đắc thắng trên sự chết và hỏa ngục. Nó luôn luôn tìm cách ngăn trở hội thánh để hội thánh không khám phá ra điều này. Nó luôn luôn tuân theo lời truyền lệnh của các tín hữu dùng lời Đức Chúa Trời để chống lại nó, và nó vẫn còn làm tương tự như vậy. Khi nó thấy rằng chúng ta đã khám phá ra bí quyết vận hành có lời chép rằng, thì nó chắc chắn sẽ quy phục. Hãy xác nhận những gì Đức Chúa Trời phán. Ngài sai lời của Ngài và chữa lành họ. Thi Thiên chương 107 câu 20 bản New King James là cho trường hợp cá nhân của bạn. Lời Ngài sẽ chữa lành bạn. Hãy xác nhận câu Kinh Thánh này cách cá nhân. Đức Chúa Trời sẽ sai lời Ngài và chữa lành tôi. Sau đó hãy ngợi khen Ngài về sự chữa lành của bạn. Những gì Đức Chúa Trời đã làm cho một người thì Ngài cũng sẽ làm cho mọi người nào tin nơi lời của Ngài. Khi bạn xác nhận lời Đức Chúa Trời thì lời công bố đó sẽ đem sự chữa lành đến cho chính bạn. Khi bạn xác nhận bệnh tật thì lời xác nhận đó sẽ kìm giữ bạn trong tình trạng bệnh tật. Hãy luôn luôn xác nhận lời Đức Chúa Trời ngay cả khi bạn có cảm giác trái ngược. Vậy hãy xác nhận lời Chúa, công bố lời Chúa sẽ luôn luôn chiến thắng. Lời của Ngài chữa lành ngày hôm nay. Giữ vững lời xác nhận về sự chữa lành của bạn bất kể những triệu chứng đang xảy ra là minh chứng rằng đức tin của bạn được thiết lập dựa trên Kinh Thánh. Lời Đức Chúa Trời luôn luôn là chiến thắng. Khi bạn xác nhận nhờ những vết thương của Ngài mà tôi được chữa lành, thì những lời của bạn sẽ trói buộc những cánh cửa của Satan. Nó đã bị đánh bại và nó biết điều đó. Lời Đức Chúa Trời là vũ khí mạnh mẽ nhất trên đất này để sử dụng chống lại Satan. Trong khi bị cám dỗ trong đường vắng, Chúa Giêsu đã đánh bại Satan bằng một vũ khí duy nhất, có lời chép rằng đó là vũ khí Chúa Giêsu đã dùng mỗi khi Satan tìm cách lật đổ Ngài. Chúa Giêsu phán, có lời chép rằng, rồi sau đó trích Kinh Thánh nói về những gì Đức Chúa Trời đã phán. Kết quả là gì? Quỷ vương bỏ đi, các thiên sứ đến phục vụ Ngài. Matthew chương 4 câu 11. Đó là chiến thắng tuyệt đối, vũ khí duy nhất Chúa Giêsu dùng là lời Đức Chúa Trời. Lời đó luôn luôn mang lại chiến thắng.